Đây là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thanh Hiền và Hoàng Nam xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trực tiếp tối nay, thứ năm ngày 2 tháng 6 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Chiều nay tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, Quốc hội thảo luận tại hội trường về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 và công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021.
Phiên họp thứ 3 của Ban chỉ đạo rà soát, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các đề án xây dựng, phát triển 5 huyện, thành quận.
Việt Nam sản xuất được vaccine thương mại phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Phần tin thế giới có những tin chính, đặc phái viên Hàn, Mỹ, Nhật nhóm họp về tình hình Triều Tiên.
Anh tưng bừng kỷ niệm 70 năm nữ hoàng Elizabeth đệ nhị lên ngôi. Và sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 dưới sự điều hành của Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội. Quốc hội thảo luận tại hội trường về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 và công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021.
Bày tỏ sự quan tâm đến công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đại biểu Phạm Văn Thịnh, đoàn Bắc Giang cho rằng cần tối ưu thời gian cho các tổ chức cá nhân bởi nhà nước đặt ra pháp luật để quản lý xã hội. Nếu việc thực thi pháp luật chưa được tối ưu thời gian cho các tổ chức cá nhân thì đó là sự lãng phí lớn nhất. Đại biểu Phạm Văn Thịnh, đoàn Bắc Giang cho biết.
Để thực hành tiết kiệm chống lãng phí thì mục tiêu cần làm là phải giảm thời gian để tuân thủ các quy định của pháp luật cho các tổ chức cá nhân trong chính cơ quan nhà nước cũng như toàn xã hội. Như vậy sẽ có rất nhiều vấn đề được đặt ra để tiết kiệm chống lãng phí, bắt đầu từ việc của công dân như giảm thời gian thực hiện nộp tiền phạt vi phạm, thời gian nộp tiền qua trạm thu phí, thời gian làm thủ tục được hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, đến những việc của cơ quan nhà nước như giảm thời gian thực hiện thủ tục về bảo vệ môi trường, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, cấp phép xây dựng, thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, vân vân. Ý kiến thảo luận tại tổ cũng đã có đại biểu nhắc đến loại hình lãng phí này. Tôi xin được nêu một vấn đề mà tôi cho rằng chúng ta đang lãng phí và có thể cải thiện, khắc phục được. Đó chính là những điểm chưa hợp lý trong phân cấp, phân quyền hiện nay.
Cho rằng cần có giải pháp khắc phục triệt để trong việc mua sắm phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước, đại biểu Trần Thị Thu Hằng, đoàn Đắk Nông đề nghị.
Việc mua sắm phương tiện, thiết bị làm việc trong mua sắm phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước, nhân dân hiện nay rất đáng quan tâm đến những sai phạm trong việc mua sắm vật tư trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch trong thời gian vừa qua và những vụ việc liên quan đến công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC. Đề nghị chính phủ làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan từ cơ chế, chính sách, pháp luật để có giải pháp khắc phục.
Đóng góp ý kiến vào công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021, đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa, đoàn Đồng Tháp đề cập về vấn đề chống lãng phí và câu chuyện về sách giáo khoa. Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa cho rằng, đối với các gia đình có nguồn thu nhập thấp, thì việc mỗi năm học đến cần chi phí cho con em đi học là một gánh nặng. Vì vậy, việc tuyên truyền cũng như có những giải pháp để tăng cường ý thức tiết kiệm chống lãng phí trong việc mua sắm sách giáo khoa là một trong những giải pháp cần làm. Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa, đoàn Đồng Tháp nêu ý kiến.
Tôi nghĩ rằng là việc tuyên truyền cũng như có những giải pháp để tăng cường cái ý thức tiết kiệm chống lãng phí trong việc mua sắm sách giáo khoa là một trong những giải pháp cần làm. Cụ thể là nguyên nhân đẩy sách giáo khoa của các lớp lên 2 đến 4 lần không phải chỉ vì chi phí tăng trên từng đầu sách mà là do số lượng đầu sách. Vì vậy đề nghị là Bộ Giáo dục Đào tạo cần có quy định những sách nào là sách giáo khoa bắt buộc phải mua và những sách nào là những sách tham khảo và cho phụ huynh cái quyền được lựa chọn mua những sách bắt buộc và không mua những sách khác.
Cho rằng cần khẩn trương rà soát, hoàn thiện thể chế phòng ngừa tham nhũng tiêu cực, đại biểu phản ánh qua rà soát các văn bản pháp luật cho thấy có hơn 1.000 hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ công chức viên chức cả về hành chính cũng như hình sự với 5 nhóm hành vi mà nhiều nhất là nhóm hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, đại biểu đề nghị chính phủ thống nhất quan điểm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải gắn bó chặt chẽ với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng và tiêu cực. Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, đoàn Hà Nội đề nghị.
Phải đánh giá toàn diện tình hình, cả tình hình thực hành tiết kiệm và tình hình chống lãng phí với 4 nội dung, mức độ, diễn biến, cơ cấu và tính chất. Chúng ta phải đánh giá thực trạng công tác này đang ở mức độ nào. Ví dụ như tham nhũng, chúng ta đánh giá là ở mức nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. Vậy lãng phí chúng ta phải đánh giá xem ở mức độ hiện nay như thế nào? Về diễn biến năm 2022 so với năm 2021, năm 2021 so với năm 2020 và các năm kế tiếp có sự biến động như thế nào? Đặc biệt phải tập trung vào những lĩnh vực nhiều lãng phí và gây ra những cái hậu quả nặng nề trong nguồn lực của đất nước. Có như vậy, chúng ta mới có những giải pháp đúng, trúng, làm thay đổi tình hình, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đại biểu cũng đề nghị chính phủ cần khẩn trương rà soát, bổ sung và hoàn thiện thể chế phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là cơ chế kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực hoạt động và dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, đồng thời rà soát khắc phục sơ hở, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt những lĩnh vực nhạy cảm liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quản lý sử dụng đất đai, tài sản, chứng khoán. Đại biểu kỳ vọng chính phủ sớm có lộ trình cụ thể ban hành các cơ chế phòng chống tham nhũng, tiêu cực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, mang lại sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, tiếp tục củng cố lòng tin của nhân dân trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng tiêu cực.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Tiếp theo là một số thông tin diễn ra trên địa bàn thủ đô vừa cập nhật.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Trung Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng phát triển 5 huyện thành quận, Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Ban Chỉ đạo đồng chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo rà soát, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các đề án. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đối chiếu 27 tiêu chí huyện thành quận, đến nay duy nhất huyện Đông Anh đạt 26 tiêu chí, 4 huyện Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng đều còn từ 2 đến 6 tiêu chí chưa đạt liên quan đến hạ tầng kỹ thuật đô thị, cơ sở y tế cấp đô thị. Tiêu chí quan trọng cân đối thu chi ngân sách có 2 huyện đạt là Đông Anh và Gia Lâm. Hầu hết các xã tại 5 huyện chưa đạt đủ 15 tiêu chí xã thành phường. Nhấn mạnh nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ thành phố và các nghị quyết số 15, số 06 của Bộ Chính trị đã xác định rõ cơ sở pháp lý của việc triển khai các đề án phát triển 5 huyện thành quận. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo tăng cường làm việc với từng huyện, kịp thời nắm bắt khó khăn, các cơ chế chính sách cần hỗ trợ thực hiện đảm bảo đạt kết quả lộ trình phát triển thành quận. Đánh giá cao quyết tâm chính trị và nỗ lực của các huyện, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị từng sở ngành chủ động hơn nữa, đồng hành cùng các huyện và kịp thời tham mưu Ban Chỉ đạo xem xét giải quyết và phối hợp các bộ ngành trung ương tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Ghi nhận tinh thần chủ động, nỗ lực cao của các huyện, sự vào cuộc tích cực của nhiều sở ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh, Trưởng ban Chỉ đạo đề nghị các huyện và sở ngành khẩn trương hoàn thành trong tháng 6 đánh giá tiến độ triển khai các đề án phát triển 5 huyện thành quận, rà soát tổng hợp những vấn đề cần xin ý kiến để Ban Chỉ đạo báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy. Khẳng định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố, đồng chí Trung Ngọc Anh yêu cầu các sở ngành và 5 huyện nêu cao trách nhiệm, thực chất trong triển khai thực hiện từng dự án, phần việc, đảm bảo hoàn thành tiến độ đề án phát triển 5 huyện thành quận theo đúng tinh thần nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ, thành phố và các nghị quyết của Bộ Chính trị.
Chiều cùng ngày, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh chủ trì hội nghị giao ban công tác tháng 5 năm 2022. Dù hội nghị tại điểm cầu Ủy ban Nhân dân thành phố có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn, Hà Minh Hải và lãnh đạo các sở, ban ngành, lãnh đạo các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn dự hội nghị tại điểm cầu địa phương. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh cho biết, hội nghị tập trung vào 5 nội dung trọng tâm gồm các báo cáo trình kỳ họp giữa năm 2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng quý 3 năm 2022 của từng ngành đơn vị, đẩy mạnh tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm thoát nước, chống úng ngập và phòng chống thiên tai trong thời gian tới trên địa bàn thủ đô. Trong tháng 6 và các tháng còn lại của năm 2022, thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng. Trong đó, Ủy ban Nhân dân thành phố chuẩn bị tốt nội dung phục vụ các chương trình làm việc của Thành ủy và kỳ họp giữa năm của Hội đồng Nhân dân thành phố. phối hợp hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô, tập trung lập quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, tổng kết thực hiện luật thủ đô, triển khai thực hiện nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị khóa 13 về phương hướng phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Sáng nay, đoàn giám sát số 2 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên làm trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện ảnh Hà Nội. Qua khảo sát thực địa trên địa bàn và làm việc với lãnh đạo công ty, đoàn giám sát nhận định các tài sản công là nhà đất công ty được giao quản lý sử dụng nằm ở vị trí mặt đường lớn, phố chính trong các quận có giá trị kinh tế rất cao, nhưng hoạt động kinh doanh không hiệu quả khiến cho tình hình tài chính của công ty gặp khó khăn, phải nợ tiền thuê nhà, đất hơn 70 tỷ đồng. Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện ảnh Hà Nội sớm hoàn thiện báo cáo làm rõ các vấn đề thành viên đoàn nêu, trong đó nêu rõ hiện trạng, nguyên nhân tồn tại, trách nhiệm quản lý của đơn vị và trách nhiệm quản lý của các sở ngành liên quan. Về mặt chiến lược lâu dài thì thực hiện chiếu phim là không còn phù hợp với thực tế. Công ty cần đề xuất các giải pháp với thành phố nhằm quản lý sử dụng đúng mục đích nhà đất của nhà nước, tránh thất thoát. Bên cạnh đó, công ty cần khẩn trương tổng hợp các khó khăn, vướng mắc để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định đối với việc sử dụng các tài sản công nêu trên.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh vừa ký ban hành quyết định về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội, ban hành kèm theo quyết định số 13/2017. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 9 tháng 6 năm 2022. Đáng chú ý, Ủy ban Nhân dân thành phố sửa đổi điều 10, trình tự thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở của quyết định trên. Theo đó, đối với các tổ chức mua nhà ở, diện tích sàn kinh doanh thương mại tại các dự án phát triển nhà ở đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư, thì Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ kết quả kiểm tra thẩm định dự án quy định tại khoản 1, điều 15, quyết định số 12/2017 ngày 31 tháng 3 năm 2017, hợp đồng mua bán nhà ở, diện tích sàn, kinh doanh thương mại để xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức. Thời gian giải quyết các nội dung trên không quá 30 ngày làm việc.
Thời điểm này, các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đang triển khai thu hoạch lúa xuân 2022, dự kiến cơ bản xong trước ngày 12 tháng 6, chậm hơn dự kiến 7-10 ngày. Việc đẩy nhanh thu hoạch lúa xuân có ý nghĩa quyết định tới tiến độ sản xuất vụ tiếp theo, do vậy ngành nông nghiệp thủ đô yêu cầu các địa phương tổng lực vào cuộc. Vụ xuân 2022, Hà Nội cơ bản vẫn đạt kế hoạch đề ra, năng suất trung bình ước đạt 60 tạ trên 1 hecta, dù thời tiết diễn biến thất thường, ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng sinh trưởng, phát triển của các trà lúa cũng như giá các loại vật tư đầu vào tăng cao. Về thời gian thu hoạch chậm so với dự kiến, trưởng phòng trồng trọt Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội Mai Minh Hương lý giải. Vụ xuân năm 2022, Hà Nội gieo cấy được gần 84.000 hecta lúa, đạt 102,7% kế hoạch. Một số diện tích lúa gieo cấy sớm để tránh lũ tiểu mãn ở các huyện như Quốc Oai, Thạch Thất bị ngập do mưa lớn phải thu hoạch trước thời điểm dự kiến. Diện tích lúa chính vụ cũng bị các đợt không khí lạnh muộn và kéo dài nên chỗ muộn, thời gian chín kéo dài.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, sau khi bệnh dịch tả lợn châu Phi được phát hiện, mặc dù đã có hơn 4.000 công trình nghiên cứu liên quan đến virus tả lợn châu Phi và phát triển vaccine của các nhà khoa học được công bố, nhưng trên thế giới chưa có vaccine thương mại phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi. Từ tháng 2 năm 2020, việc nghiên cứu sản xuất vaccine chính thức được thực hiện cùng với sự phối hợp của các chuyên gia Hoa Kỳ. Tháng 9 năm 2020, Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung ương Navetco khẩn trương triển khai nghiên cứu vaccine bệnh dịch tả lợn châu Phi. Trải qua 5 lần thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, kết quả là 100% số lợn tiêm vaccine được bảo hộ khi công cường độc trong phòng thí nghiệm. Trong điều kiện sản xuất đã bảo hộ được trên 80% số lượng được tiêm vaccine khi công cường độc với chủng virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi tại Việt Nam. Độ dài miễn dịch của vaccine kéo dài 6 tháng sau tiêm phòng, đến nay Việt Nam đã sản xuất được vaccine thương mại phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi, đáp ứng yêu cầu chuyên môn, kỹ thuật, đảm bảo vô trùng, an toàn và hiệu lực. Độ dài miễn dịch kéo dài 6 tháng, góp phần bảo vệ an toàn cho chăn nuôi, sản xuất lợn thịt. Dự kiến ngày mai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chính thức công bố thành tựu này, đồng thời cấp phép lưu hành.
Bạn muốn nắm bắt kịp thời những tin tức đáng quan tâm từ mọi lĩnh vực của cuộc sống?
Bạn muốn biết thông tin giao thông toàn thành phố?
Hãy mở sóng FM90.
FM90 liên tục cập nhật cho thính giả những tin tức nhanh nhất, hấp dẫn nhất, đáng tin cậy nhất.
FM90 hỗ trợ thính giả đang tham gia giao thông một cách chi tiết, kịp thời và chính xác.
Những chương trình nổi bật được phát trực tiếp trên sóng FM90.
6 giờ đến 6 giờ 30 thời sự.
6 giờ 30 đến 9 giờ Hà Nội cao điểm sáng.
9 giờ đến 10 giờ FM sức khỏe.
11 giờ 30 đến 13 giờ Hà Nội cao điểm trưa.
16 giờ 30 đến 19 giờ Hà Nội cao điểm chiều.
19 giờ đến 19 giờ 30 thời sự.
Các chương trình giải trí phát sóng từ 21 giờ 30 đến 23 giờ.
Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại nóng 024-3688-9090.
FM90 luôn đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường.
FM90, kênh tin tức và giao thông Hà Nội.
Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, lễ tôn vinh và trao giải cuộc thi giải toán và vật lý qua Internet V-Olympic năm học 2021-2022 khu vực phía Bắc đã diễn ra tại Hà Nội vào sáng nay. Sự kiện cũng đánh dấu cột mốc năm thứ 15 V-Olympic tiếp lửa niềm đam mê toán học và tạo cơ hội tiếp cận công nghệ số cho 40 triệu học sinh cả nước. Kỳ thi năm học 2021-2022, từ gần 64.600 học sinh dự thi đã có hơn 7.400 em học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông đoạt giải ở 3 bộ môn Toán tiếng Anh, Toán tiếng Việt và Vật lý. Trong đó có 814 học sinh đoạt giải vàng, 1.347 học sinh đoạt giải bạc, 2.149 học sinh đoạt giải đồng, 3.145 học sinh giành giải khuyến khích. Để đạt được những thành tích này, các em đã xuất sắc vượt qua 6 vòng thi tự luyện, 3 vòng các cấp trường, quận, huyện, tỉnh, thành phố, cũng như dẫn đầu trong cuộc đua của gần 65.000 học sinh đến từ 49 tỉnh thành tham gia vòng chung kết quốc gia. Ninh Bình là địa phương dẫn đầu về số lượng học sinh đoạt giải với tổng số 1.224 em. Trong khi đó, giải vàng nhiều nhất thuộc về tỉnh Phú Thọ. Phú Thọ, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nội luôn nằm trong top những địa phương có lượng thí sinh tham gia và đoạt giải cao nhất ở V-Olympic các năm.
Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, trong đó có chi trả tiền hỗ trợ sinh viên thuê nhà năm 2020 tại hai khu nhà ở sinh viên Pháp Vân, Tứ Hiệp và Mỹ Đình 2. Theo đó, tính đến hết ngày 12 tháng 5 năm 2022, đã có 2.709 sinh viên đến nhận tiền hỗ trợ thuê nhà. Tuy nhiên, Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở, đơn vị được giao quản lý vận hành hai khu nhà ở sinh viên trên cho hay, theo danh sách quản lý, số lượng sinh viên đến nhận hỗ trợ tiền thuê nhà mới chỉ tương đương 30% số sinh viên được hưởng hỗ trợ. Để công tác triển khai nghị quyết vào đời sống được kịp thời, phát huy hiệu quả, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sinh viên trên địa bàn thành phố, Sở Xây dựng tiếp tục thông báo tới các sinh viên thuộc diện được hỗ trợ tiền thuê nhà theo nghị quyết số 01-2020, liên hệ để nhận hỗ trợ. Địa chỉ liên hệ đối với sinh viên ký hợp đồng thuê nhà ở tại khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình 2 là Văn phòng Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở tầng 1, đơn nguyên 4, khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình. Đối với sinh viên ký hợp đồng thuê nhà ở, khu nhà ở sinh viên Pháp Vân Tứ Hiệp tới các địa chỉ Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở tầng 2, tòa CT2, khu nhà ở tái định cư Ao Hoàng Cầu, phường Âu Chợ Dừa, quận Đống Đa hoặc Văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Hà Nội, số 62, ngõ 83, đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Thời gian nhận tiền hỗ trợ tiếp tục từ nay đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2022.
Sáng nay tại Hà Nội, Viện Sử học, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Hà Nội và Công ty Cổ phần Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam tổ chức lễ ra mắt bộ sách Đại Nam Thục Lục 10 tập. Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 60 năm 1962-2022, bộ Đại Nam Thực Lục xuất bản tiếng Việt nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo độc giả trong và ngoài nước. Bộ sách được tái bản lần thứ 2 gồm 10 tập dài gần 10.000 trang, khổ 16x24cm, in trên giấy cao cấp, bìa cứng, đóng hộp, thẩm mỹ và trang trọng. Đại Nam Thực Lục là bộ chính sử lớn nhất, quan trọng nhất của nhà Nguyễn, do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn trong 88 năm 1821-1909, gồm 560 quyển ghi chép thực toàn bộ lịch sử Việt Nam ở thế kỷ 19. Đó là những chính sách lớn trong việc hoạch định, phát triển kinh tế xã hội, đường lối đối ngoại, bảo vệ an ninh quốc gia, khai thác và khẳng định chủ quyền biển đảo, những bài học về thi cử bổ nhiệm, thăng giáng chức. Đây là nguồn sử liệu chính thống hàng đầu trong việc nghiên cứu, tra cứu, tìm hiểu thời chúa Nguyễn ở Đàng Trong và Việt Nam thế kỷ 19, cung cấp những tư liệu khoa học và pháp lý hữu ích trong việc nghiên cứu, xây dựng chính sách quản lý, phát triển và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Những năm 60 của thế kỷ 20, Viện Sử học đã tập hợp các nhà Hán học uyên bác như Đào Duy Anh, Hoa Bằng, Đỗ Mộng Khương, Đề Dịch và Hiệu Đính. Năm 1962, Viện Sử học xuất bản lần đầu ấn bản tiếng Việt tập 1 bộ Đại Nam Thực Lục và phải mất 16 năm mới thực hiện xong 38 tập. Đây là công trình dịch thuật đồ sộ được đông đảo độc giả hoan nghênh và đánh giá cao. Phát biểu tại buổi ra mắt bộ sách, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã đánh giá cao công sức lao động của các cán bộ Viện Sử học trong suốt thời gian qua đã cống hiến cho nền khoa học xã hội của đất nước qua việc khai thác di sản và các nguồn sử liệu, gìn giữ và tôn vinh các giá trị mà ông cha đã để lại, từ đó đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
Thưa quý vị các bạn, trong mùa hè năm nay, các nhà xuất bản đã đồng loạt ra mắt nhiều bộ sách mới hấp dẫn dành cho trẻ mọi lứa tuổi. Đáng chú ý, dòng sách khoa học lịch sử chiếm số lượng lớn và được nhiều phụ huynh cùng độc giả trẻ chọn lựa.
Gần một tiếng đồng hồ dạo quanh các cửa hàng tại phố sách 19 tháng 12, anh Nguyễn Minh Thắng ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội chọn được khá nhiều cuốn sách hấp dẫn cho con gái.
Khi mà mình xem thì mình có thể thấy ngay là quyển sách này có chất lượng hay không. Và mình có thể đánh giá được, định lượng được của nó khoảng độ 70-80% chất lượng của những cái quyển sách khác mà qua ấn tượng ban đầu đọc thông tin cơ bản và cái cách trình bày của họ ấy.
Đón trước xu hướng sách hè cho thiếu nhi, các nhà xuất bản đều đồng loạt ra mắt ấn phẩm mới từ cuối tháng 4 đầu tháng 5. Sách có tranh minh họa đẹp mắt, nội dung rõ ràng, mạch lạc, dễ đọc, dễ hiểu. Một trong những tín hiệu dễ nhận thấy thời gian gần đây là sách nội đang dần lấy được vị thế trên thị trường xuất bản. Bằng chứng là rất nhiều tác phẩm hay ra đời được chăm chút về hình thức mà dễ nhận thấy nhất ở mảng sách tranh, thu hút nhiều tác giả tham gia. Ông Hoàng Anh Đức, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục SLAB, dịp này cũng ra mắt bộ sách 6 quyển kể chuyện khoa học dành cho trẻ mầm non và nhi đồng.
Mong muốn lớn nhất của tôi với bộ sách này là bố mẹ chúng ta nên có một cái ý niệm, một cái ý thức về cái thời gian chúng ta dành cho con. Trẻ con thì luôn luôn có rất là nhiều câu hỏi khi mà các bạn bắt đầu tập nói. Thế nhưng mà nếu như mà chúng ta không lắng nghe mà thậm chí chúng ta lại còn có những cái phản ứng nó hơi thái quá và hơi gắt gỏng với các bạn ý, thì các bạn ý sẽ rất là buồn, rất là phiền, thậm chí là sẽ sống rất là khép mình lại. Và về lâu về dài, về dần dà là các bạn không dám đưa ra những câu hỏi mới. Đấy là một cái điều rất là đáng tiếc và tôi mong là bố mẹ sẽ dành nhiều thời gian hơn với con.
Từ những chuyện kể trong gia đình, những kinh nghiệm sống hàng ngày, chăm con, nuôi dạy con, nhiều tác giả như ông Hoàng Anh Đức đã tự viết sách để chuyển những thông tin hữu ích ấy đến các bậc phụ huynh khác. Cùng với bộ sách kể chuyện khoa học, hè này, nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam còn ra mắt chùm sách về thí nghiệm khoa học dành cho thiếu nhi. Bà Khúc Thị Hoa Phượng, Tổng biên tập, Giám đốc nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, nói.
Hè này thì nhà xuất bản Phụ nữ có xuất bản một cái series sách về khuyến học gồm 3 cuốn, đó là cuốn Đọc Thế Nào, hướng dẫn trẻ em đọc sách từ 0 đến 6 tuổi, có thể dùng cho bố mẹ, có thể dùng cho ông bà, cho người trông trẻ, cho thầy cô giáo. Và một cuốn sách thứ hai là xây dựng tủ sách gia đình để hướng dẫn cha mẹ cũng như là phụ huynh, rồi những người ông, người bà trong gia đình có ý thức và có biết cách xây dựng một cái tủ sách ở trong gia đình. Thứ ba là cuốn sách về đọc sách gian nan vạn dặm của Nguyễn Quốc Vương. Ngoài ra là một loạt những cái cuốn sách dành cho thiếu nhi với những thí nghiệm về khoa học.
Mùa sách hè năm nay diễn ra vào đúng dịp nhà xuất bản Kim Đồng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập. Các tác phẩm được lựa chọn giới thiệu lần này bao gồm cả sách mới lẫn tái bản được chọn lọc và đầu tư mạnh về khâu mỹ thuật. Nhờ đó, độc giả được gặp lại những tác phẩm văn thơ đã gắn bó với tuổi thơ của mình trong một diện mạo mới, cùng những tác phẩm đặc sắc lần đầu ra mắt độc giả. Hai ấn phẩm đặc biệt 65 truyện ngắn hay dành cho thiếu nhi và 65 bài thơ hay dành cho thiếu nhi do nhà văn Trần Đức Tiến và nhà thơ Cao Xuân Sơn tuyển chọn, giúp độc giả điểm lại những dấu ấn của nền văn học thiếu nhi Việt Nam suốt hơn 6 thập kỷ qua. Những cuốn sách về văn hóa, địa lý, phong tục Việt Nam như Kể chuyện những dòng sông Việt Nam, Kể chuyện những ngọn núi Việt Nam, Đất nước gấm hoa, Những miền lưu dấu, Cảnh Việt trong văn chương giúp bạn đọc thêm hiểu, thêm yêu đất nước giàu truyền thống, đậm đà bản sắc. Dịp này, công ty cổ phần sách truyền thông Sanho cũng tiếp tục ra mắt nhiều bộ sách dịch song ngữ với tranh vẽ bắt mắt dành cho lứa tuổi thiếu niên nhi đồng. Anh Đặng Thế Hải, trưởng phòng kinh doanh truyền thông công ty cổ phần sách truyền thông Sanho nói:
Sanho Book hiện tại bây giờ đang có 11 đầu sách, trong đó là có cả sách song ngữ và sách tiếng Việt. Toàn bộ sách này đều được nhập bản quyền và được Sanho biên tập lại và xuất bản. Tất cả các bộ sách của Sanho đa phần là dùng theo dạng màu sáp và trên sách song ngữ để cho các con là vừa học được tiếng Việt và vừa học được tiếng Anh và vừa để phát triển cái tư duy, những câu chuyện nhỏ vừa vui tính vừa ngộ nghĩnh, đồng thời nó dạy cho các con được hiểu được là cái cách sống, cách tương tác với các bạn bè và cách giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh. Có bộ Willow Lưu Nhát, I Can Fly, Pin Pin.
Có thể nói đến thời điểm này, thị trường sách thiếu nhi cho mùa hè 2022 đã vô cùng sôi động với nhiều đầu sách mới hấp dẫn ở cả mảng sách dịch lẫn sách trong nước. Độc giả mọi lứa tuổi có thêm nhiều lựa chọn đáng tin cậy cho một mùa hè ý nghĩa.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Đặc phái viên về vấn đề Triều Tiên của Mỹ, ông Sung Kim, dự kiến sẽ thăm Hàn Quốc để hội đàm với những người đồng cấp Kim Jong-un của Hàn Quốc và Takehiro Funakoshi của Nhật Bản. Chuyến thăm diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 4 tháng 6 nhằm thảo luận về các biện pháp liên quan đến các vụ phóng tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng và hỗ trợ quốc gia Đông Bắc Á này ứng phó với làn sóng bùng phát dịch COVID-19.
Ngày hôm qua, Nga thông báo không loại trừ khả năng tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, nhưng lưu ý cần có sự chuẩn bị sớm nếu tổ chức. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết công tác chuẩn bị cho một thỏa thuận hòa bình với Ukraine đã tạm dừng từ lâu và đến nay chưa được khởi động trở lại. Trước đó, Ukraine nói rằng nếu Nga tiến hành sáp nhập các khu vực Kherson, Zaporizhia và Donbass, thì mọi cuộc hòa đàm song phương sẽ chấm dứt.
Hàng triệu người dân ở Vương quốc Anh và trên khắp thế giới đã sẵn sàng cho đại lễ Bạch Kim kỷ niệm 70 năm nữ hoàng Elizabeth đệ nhị lên ngôi, khi các kênh truyền hình và phóng viên đổ xô đến London để đưa tin về sự kiện trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày và dịp cuối tuần này. Với 200.000 sự kiện địa phương và tiệc đường phố, đại lễ mở màn vào sáng mùng 2 tháng 6 theo giờ địa phương bằng lễ diễu hành của quân đội Hoàng gia Anh ở thủ đô London với sự tham gia của 1.450 binh sĩ thuộc Ngự Lâm Quân và biệt đội pháo binh Hoàng gia Anh và 400 nhạc công quân đội. Nghi lễ hàng năm Trúc Binh The Color năm nay được tiến hành với nghi thức đầy đủ sau 2 năm bị thu hẹp đáng kể do đại dịch COVID-19.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày hôm qua cảnh báo virus đậu mùa khỉ có khả năng đã lây lan mà không bị phát hiện. Viện dẫn hàng trăm ca đậu mùa khỉ đã được ghi nhận tại nhiều nước không thuộc châu Phi, nơi đậu mùa khỉ là bệnh đặc hữu. Theo người đứng đầu WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, bất kỳ ai cũng có thể mắc bệnh đậu mùa khỉ nếu tiếp xúc gần với ca mắc. Do đó, tất cả mọi người đều cần phản đối thái độ kỳ thị, bởi điều này có thể ngăn cản người mắc bệnh tìm đến sự trợ giúp y tế, khiến việc ngăn chặn bệnh lây lan trở nên khó khăn hơn. Bên cạnh đó, ông cũng hối thúc các nước tăng cường phòng ngừa và giám sát.
Tạp chí Time Higher Education của Anh cho biết, các trường đại học Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng châu Á năm 2022 với việc chiếm cả hai vị trí đầu bảng trong năm thứ hai liên tiếp. Ba vị trí đầu tiên không thay đổi so với năm ngoái, lần lượt là trường Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh, tiếp theo là Đại học Quốc gia Singapore. Bảng xếp hạng cũng cho thấy các trường đại học Nhật Bản nhìn chung đang bị tụt hạng với việc trường Đại học Kyoto giảm xuống 2 bậc từ vị trí thứ 10 xuống 12.
Trong 21 tuần đầu tiên của năm 2022, tại Mỹ xảy ra tổng cộng 213 vụ xả súng hàng loạt, trong đó có 27 vụ xảy ra ở trường học. Trung bình mỗi tuần có khoảng 10 vụ xả súng xảy ra ở nước này. Đây là những số liệu gây sốc trong bài viết lấy số liệu từ kho lưu trữ thông tin bạo lực súng đạn của Mỹ được tạp chí The New Republic đăng tải mới đây. Trong bài viết, tác giả Jason Linkin nhận định bạo lực súng đạn là một vấn đề đáng quan ngại ở Mỹ do quy định quản lý sở hữu súng còn lỏng lẻo. Các vụ tấn công bằng súng xảy ra liên tục đã làm nảy sinh quan điểm cho rằng người dân Mỹ đang ngày càng trở nên thờ ơ trước các vụ xả súng, ngay cả với những vụ xả súng mà nạn nhân là trẻ em.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm mùng 2 ngày mùng 3 tháng 6, vùng đồng bằng Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông, vài nơi ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ C. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây tối có mưa rào và dông, Đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ C. Phía nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, đêm không mưa, ngày nắng nóng, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ C. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội, tối mưa rào và dông, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ C.
Chương trình thời sự tối của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội đến đây là hết. Chỉ đạo nội dung, nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh cùng các phát thanh viên Thanh Hiền, Hoàng Nam và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.